Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 1 tây tháng 5, 2005. Bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Nếu mà sau này có dịp mà Pháp Hòa sinh hoạt như quý vị ngày Chủ nhật, thì quý vị sẽ được nghe chuyện 1001 đêm. Tức là bắt đầu từ tháng 5 này, thì mỗi khi Pháp Hòa có dịp sinh hoạt, Pháp Hòa sẽ kể một số câu chuyện cho quý vị nghe. Thì mình đặt cái đề tài này có thể là những chuyện hay cho cuộc sống. Mỗi một câu chuyện, nó có khi nó dí dỏm, nó có khi nó buồn cười, nhưng mà câu chuyện nào cũng hay lắm cho cái cuộc sinh hoạt hàng ngày của mình. Giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe câu chuyện thứ nhất. Đây là những chuyện sưu tập nhiều lắm, rồi từ từ rồi mình sẽ đọc qua trong cái quyển Cổ học Tinh Hoa nữa, cũng nhiều câu chuyện hay lắm. Câu chuyện thứ nhất có tên là Chiếc Cùm Bằng Ngọc. Thuở xưa có một nàng công chúa bị quân địch bắt về giam giữ tại một hang núi nọ. Quân giặc trói nàng bằng một chiếc cùm bằng sắt. Nạn nhân liền phản đối ầm ĩ, lúc nào cũng tìm cách thoát thân. Cuối cùng bọn giặc nhốt nàng vào một chiếc lầu son, một lầu son thép vàng thật đẹp, đổi chiếc cùm bằng sắt bằng chiếc cùm nạm vàng ngọc. Nạn nhân liền nổi giận làm vui, nghĩ rằng từ nay mình được sở hữu cả một gia tài khổng lồ, nên đành cam chịu cảnh tù tội, không bao giờ nghĩ cách thoát thân. Quý vị hiểu câu chuyện không? Tức là có một cô công chúa bị bọn cướp bắt. Thì khi mà bắt như vậy á, thì người ta mới lấy mấy cái ổ khóa đó, khóa chân khóa tay cô lại, nhốt trong một cái ngục bằng sắt. Thì cô la lên, cô nói thả ta ra, ta là công chúa ở cung vàng địa ngọc vân vân. Thì bọn cướp nghe chịu không nổi những cái tiếng mà kêu la của cổ mỗi ngày, thì bây giờ nó đổi thôi. Thay vì mà cái cửa ngục bằng sắt á, nó thay cửa ngục vàng. Thay vì bắt cổ ngủ đất á, nó cho nó để vô trong đó một cái giường nệm. Rồi thay vì một cái lòi tối, một cái dây xích bằng sắt thường á, thì nó thay bằng vàng 24. Vậy đó mà cô đồng ý. Cô chịu cho nó ràng buộc, cô chịu cho nó ở trong tù quanh năm vậy mà không một tiếng than, là tại vì cô nghĩ cô được có những cái sở hữu vàng bạc này rồi. Quý vị hiểu ý không? Câu chuyện chưa? Đó. Ở trên đời có những cái ràng buộc, nó được mệnh danh bằng đủ kiểu đủ cách, phải vậy không? Và nó cũng sẽ được làm bằng cái gì? Nó làm bằng nhiều cái chất liệu khác nhau mà tùy theo cái người cảm nhận nó. Nhưng mà chúng ta, cái gì mà nó khổ nó đến với mình á, không có, nói chung là cái bản chất cái đó nó không có xấu, nó không khổ. Nhưng mà tại vì mình không ưa, mình không thích nó, cái mình cho nó khổ. Nhưng mà cái gì nó vui, nó thích á, mặc dù nó đau lắm nhưng mà thích. Có đúng vậy không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ những cái người mà họ thích xăm mình, khi xăm nó đau không? Đau lắm. Nhưng mà tại sao họ thích? Là tại vì nó hạp, thích. Cho nên cho dù đau nhưng mà vẫn bằng lòng. Phải vậy không? Còn bây giờ có những cái, thí dụ như tự nhiên khi khổng khi không, đem kim lại mà ghim một mũi thôi, là chửi bới, là đánh lộn, đánh lạo lại. Nhưng mà tại sao ngồi chân mình, để cho người ta lấy kim, người ta châm vô trong người mình, hết mũi này tới mũi nọ, cả ngàn mũi, cả chục ngàn mũi, để xăm một cái bức hình. Có những người xăm cả cái lưng, có những người xăm cả cái ngực, mà họ vẫn bằng lòng. Kỳ vậy. Mà khi khổng khi không vậy mà ai lợi mà đánh mình cái thôi á, là mình cũng đã ăn thua đủ rồi. Quý vị thấy không? Cho nên á, ở đời á, ai cũng hằng ngày cũng tiếp xúc những cái sợi dây. Những sợi dây gì? Những sợi dây trói buộc hết á. Nhưng mà tại vì á, nó hạp với mình, cái mình thấy sao? Không có gì trói buộc hết á. Phải không? Thí dụ như là vợ chồng, con cái, việc làm, nhiều thứ trên đời này lắm. Cái gì mà chẳng ràng buộc, cái gì cũng ràng buộc hết á. Nhưng mà tại vì á, nó hạp, cái thì mình cho nó không có ràng buộc. Giống như Pháp Hòa nói, ví dụ như giờ mình làm cha làm mẹ có con, ràng buộc không? Hồi xưa ông bà mình nói là sao? Không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàng mà đi. Rồi khi mà có con có cái rồi nó cực lắm, đi đâu cũng phải na sữa, rồi có nhiều khi không có đi được như ý nữa. Nhiều khi muốn đi chùa sớm mà giờ nó ngủ chưa thức làm sao đi, phải không? Rồi giờ muốn vô chùa ngồi nghe giảng buổi mà cũng không yên với nó nữa, nó khóc nó la, phải chăm sóc. Nhưng mà làm tất cả mọi việc cho con mà có thấy ràng buộc không? Không. Tại sao vậy? Tại khoái, tại thích, phải không? Vì vậy cho nên á, cái gì nó không đúng với cái mình á, khi mình cho nó là dây xích, nó là dây xiềng, nhưng mà nó hợp với mình rồi thì sao? Cho dù là xiềng là xích nhưng mà vẫn hàm bằng lòng, giống như cái cô công chúa này vậy đó. Cũng xiềng cũng xích vậy, nhưng mà bằng vàng, bằng ngọc, ở trong ngục, ngủ giường nệm nhưng khoái, phải không? Còn hồi trước kia cầm này thấy dây này dây xích, cho nên rồi không bằng lòng, không có xứng ý. Chúng sanh mình thì hay bằng lòng với những cái gì? Những cái ràng buộc, mà ràng buộc hạng sang. Còn cái hàng ràng buộc nào mà không loại thường thường mà nó không thích. Đó là mình nói một cái ví dụ thôi. Rồi có những cái ví dụ khác như là cái người mà họ thích thích nghe giảng, ngồi cả tiếng rưỡi nhưng mà nghe không có thấy mệt mỏi gì hết á. Còn cái người mà họ không thích á thì sao? Ở chỗ đó nhưng mà giống như là ở cái nơi mà đau khổ của họ, bắt họ tụng thời kinh họ khổ lắm. Cho hôm trước mà mới nói á, chính phẩm hoa sen là tùy theo mình ở phẩm nào. Cũng đồng thời ăn chay, cùng ăn một dĩa cơm chay đó, mà sao cái người kia ăn thấy ngon lành, mình ăn thấy nó lạc lẽo quá. Vậy thì tùy theo cái của mình. Vậy thì chúng sanh mình á, mình bằng lòng với những cái ràng buộc mà được cái mệnh danh. Thí dụ như á, có một cái người nào đó họ thương mình quá, đâm ra có họ ghen. Họ ghen rồi cái thì mình bực lắm. Nhưng mà chỉ cần họ lại họ cho mình một cái vài ba câu nước mát, cái thì sao? Mình chịu liền. Mình thấy cái ghen nó hữu lý chứ. Giống như là ông Nguyễn Bính vậy đó. Ghen đến mức độ là: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chẳng muốn cô mỉm miệng cười, tôi chỉ muốn cô mỉm miệng cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Chà ơi, mình nghe vậy mình thấy mình hết tự do rồi. Gối ôm mà cũng không được ôm, thấy hoa đẹp cũng không được hôn. Anh thương tôi, anh thương kiểu gì kỳ vậy? Hiểu không? Bực bội lắm, ràng buộc lắm. Tôi sống với anh tôi không có tự do. Nhưng mà rồi anh chỉ cần cho 4 câu thôi: có phải tôi nào muốn ghen tương, mà ghen như vậy chính là thương. Chà, là chịu liền. Chỉ cần 2 câu đầu đó thôi, cái chịu. À vậy hả? Vậy thì ghen nữa đi. Như vậy thì mình bằng lòng với những cái ràng buộc đó chưa? Như vậy mình bằng lòng với những cái ràng buộc đó, giống như cô công chúa vậy. Rồi bây giờ câu chuyện thứ hai. Ngày xưa có một chú học trò đi ra tỉnh, ra thành phố, thì trên đường về không biết tại sao thì chú bị người ta bắt, nghĩ rằng chú ăn cắp, tình nghi chú ăn cắp, cho nên mới đem nhốt chú và điều tra suốt một ngày. Sau đó phát hiện ra chú vô tội cho nên thả. Thả về rồi thì ông thầy hỏi: con đi đâu mà cả ngày hôm nay? Chú khóc mếu máo và chú phân bua. Chú nghĩ rằng khi mình kể câu chuyện mà oan ức của mình ra, chắc thầy sẽ thương mình, thầy ôm mình vào lòng, nói tội nghiệp đệ tử tôi, vân vân. Nhưng mà sau khi chú kể, chú nói người ta nghi con, rồi người ta bắt con, rồi người ta điều tra và cuối cùng thấy con vô tội mới thả về. Nghe xong rồi thì ông thầy không nói gì hết. Ông thầy nói: con lên trên giường con cúi xuống đi, để thầy đánh con thêm 5 cây nữa. Chú hỏi: tại sao kỳ vậy thầy? Con bị oan mà thầy không thương con, thầy không an ủi mà thầy đánh con. Thầy mới nói: bây giờ thầy đánh con 50 roi này không phải là đánh con cái tội ăn cắp, mà thầy đánh cái bộ dáng ăn cắp của con. Phải không? Tại sao ở ngoài đường cả trăm cả ngàn người người ta không nghi, mạng mình con nghi, như vậy là chứng tỏ con có cái dáng dấp ăn cắp. Phải không? Con có cái dáng dấp ăn cắp. Cho nên á, ông thầy đánh là đánh cái bộ, đánh cái giá, đánh cái gì, đánh cái bộ tịch, đánh cái dáng dấp ăn cắp của con. Như vậy thì con phải nhớ rằng khi mà người ta có những cái lời bình phẩm, những cái sự phê phán về con á, thì con hãy khoan buồn và khoan giận. Mà con phải làm gì? Con phải tự kiểm lại con, coi con hành xử như thế nào, nói năng như thế nào và sống như thế nào để tạo ra một cái sự nghi ngờ cho người khác. Mà thật sự ra trên đời á, Pháp Hòa nhớ mãi mãi cái câu này mà không có nhớ rất à, không có nhớ chắc chắn cái lời nói nguyên văn, nhưng mà đại ý câu này là người ta bình phẩm mình là qua những việc làm mình đã làm, còn mình bình phẩm mình như thế nào là tự trong lòng mình khởi mình biết. Còn việc làm mình đã thành tựu rồi thì người ta sẽ bình phẩm mình qua những việc làm của mình. Phải vậy không? Chứ còn mình nghĩ gì làm sao người ta biết? Nhưng mà khi mình làm rồi, người ta nhìn vào cái việc làm của mình, lời nói của mình, cử chỉ của mình mà người ta bình phẩm mình. Vậy cho nên á, mình sống ở trong đời á, là Phật dạy á, là mình phải làm gì? Mình phải có tu gì? Tu giới là vậy đó. Mình phải có tu giới là vậy đó. Tu giới là mình phải giữ gìn cái gì? Không có sát sinh, không có giết người hại vật, không lấy của người ta, rồi không gì nữa, không có được tà hạnh, tức là phá gia can người ta, không có được nói những cái lời thô ác, không có được nói những cái lời hoa mỹ dụ dỗ người, không có nói những cái lời chuyện có nói không, chuyện không nói có, và không có đâm thọc đầu này, đâm thọc đầu kia. Đó là nói về cái miệng của mình. Quý vị thấy có nhiều khi á, mình không có cái ý ăn cắp, không có lòng ăn cắp, nhưng mà mình có nhiều người có cái tính, hoặc là mọi người nói là cái tật là con mắt ngồi nó không có định. Vào nhà người ta mà ngồi mắt nhìn tới nhìn lui thì tự nhiên cái người chủ đó hoặc là cái người đối phương họ nói chuyện với mình sao, họ cũng cảm thấy người này không lành rồi, người này không chân thật rồi. Nó có nhiều cái sự việc mà trong người ta có thể bình phẩm mình. Thì vậy cho nên á, ông thầy muốn dạy người đệ tử, nhưng mà đây cũng là cái cơ hội tốt. Chứ bình thường nói đệ tử đâu nghe, nhưng mà phải đụng gì? Phải đụng chuyện nói mới nghe. Chúng sanh mình là vậy, khi nào mà khổ á, thì khi đó mình nói á, thì mới thấm. Chứ còn lúc bình thường mình nói không nghe đâu, không thấm đâu. Khi mà khổ rồi thì mới thấm. Cho nên trên đời cũng vậy á, có những người mình khuyên, mình nói, mình hết lòng, mình đỡ, mình an ủi, mình vỗ về, mình cố giữ, nhưng mà không được, thì phải làm sao đây? Thì thôi cứ tùy duyên. Họ muốn trôi nổi thì cho đi. Rồi cho đi xong rồi sao? Đến khi nào mà không còn gì nữa, mà giống như trong một cái bài thơ đấy, chơi cho liễu chán qua chê, mà cho lăn gốc đá cho mê mẫn đời, lúc đó không còn gì nữa, lúc đó không chừng mình nói sẽ nghe đó. Vì vậy cho nên người ta đó, mình phải học cái cách này. Cách xử thế của người xưa là vậy. Giống như ở Việt Nam mình á, hai đứa nhỏ đó đánh lộn đánh lạo với nhau thì thường thường cha mẹ làm gì? Cha mẹ hay kéo con mình về đánh con mịn trận và xin lỗi người hàng xóm, nhận cái lỗi về mình, mặc dù mình biết nó là không có lỗi. Nhưng mà làm cha làm mẹ làm thầy là luôn luôn nhận cái lỗi của con, của đệ tử mình, mặc dù mình biết có những cái nó không lỗi, nhưng mà cái đó là cái thuật hành xử trong đời. Mà nếu mà ai cũng hành xử được như vậy thì có gì gọi là hơn thua tranh chấp không? Mình cứ nhận cái phần lỗi về mình, phải không? Nhận cái phần lỗi về mình, gọi là hạ mình nhận lỗi, mặc dù rằng không mà. Có những cái chuyện đó nó khó làm, nhưng mà nó đâu phải khó mà không làm được. Làm được mà khó thôi. Và khó, nhưng mà nếu cố thì chúng ta sẽ làm được. Đó là cái câu chuyện gọi là cách xử thế của người xưa là vậy. Khi mà cái lời khen, tiếng chê, người ta bình phẩm mình, mà thay vì mình vội vui, vội mừng á, thì khoan, và mình hãy tự kiểm lại mình, và mình có cái gì đây. Có nhiều người nghĩ như thế này: mình cứ cứ việc như vậy, có gì phải sợ. Đúng rồi, nhưng mà có những cái mà mình phải tế nhị hơn, để cho nó bớt đi những cái thị phi. Bởi vì con người á, là thường thường á, họ hay rảnh rỗi thì họ ngồi họ bàn luận cái chuyện tốt, chuyện xấu của người. Chuyện thị, chuyện phi. Thị phi là chuyện tốt, chuyện xấu. Cho nên mình á, không phải là mỗi ngày mình sống để mình kiếm thêm cái thị phi cho bản thân mình. Nhưng mà khi có một cái lời bình phẩm thì mình phải làm gì? Phải có thì giờ quán chiếu. Còn không á thì mình khổ. Tại vì mặc dù mình sống là như vậy, nhưng mà mình không có được niềm vui trong cái cuộc sống tạm bợ này. Cho nên Pháp Hòa thường nói, mà quý vị cũng thường biết, là gì? Khôn cũng chết. Gì nữa? Dại cũng chết. Biết cũng chết luôn. Nhưng mà cũng sẽ chết. Nhưng mà chết làm sao? Chết vui vẻ. Và khi sống trong cõi đời tạm bợ này, nó cũng vui vẻ. Biết cũng chết à? Không có ai biết mà sống đâu. Nhưng mà cái chết nó vui. Vậy thì mình phải sống làm sao đây? Sống làm sao mà khi mình khóc, khi mình sanh ra đời mà mình khóc, người ta cười. Và khi mình chết đi, người ta khóc mà mình cười. Khi mình sanh ra đây, mình khóc, cha mẹ mình cười, lối xóm, người thân, ta cười, ta vui vì mình sanh ra đời, đứa nhỏ khỏe mạnh. Khi mình lớn lên, mình phải sống như thế nào để một mai mình có ra đi, người ta khóc mà mình cười. Ta khóc là khóc cái gì? Ta khóc thương tiếc mình. Mình sống làm sao mà được khi mình đi á, người ta thương tiếc. Chứ còn mình sống làm sao mà mình đi, người ta còn lấy muối gạo, người ta rải theo nữa. Phải không? Ta còn trù mình đi đâu, đi khuất cho rồi nữa, thì chưa phải là cái thực sống. Câu chuyện thứ ba là ngày xưa có một ông bán kẹo, để trên cái thùng kẹo là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Mấy đứa nhỏ nghe vậy đem tiền mua kẹo hết trơn. Ngày mai lại nó đứng hoài, nó đòi ăn kẹo free, ăn kẹo khỏi trả tiền. Ông hỏi tại sao bay cứ đứng trước cửa tiệm tao hoài. Nó nói dạ, tụi con hôm qua mua kẹo hết trơn rồi, thấy cái bảng ông để, hôm nay tới ăn khỏi trả tiền. Ông nói làm ơn lại đọc giùm cái bảng giùm tôi một cái. Thì mấy đứa nhỏ nó lại nó đọc, thì cái bảng để làm sao? Ngày mai ăn khỏi trả tiền. Như vậy thì chừng nào mới có ngày mai? Chừng nào có ngày mai? Thí dụ như hôm nay là thứ mấy? Hôm nay chủ nhật phải không? Cái mình nói ngày mai là thứ hai. Nhưng mà khi ngày mai nó đến á, thì mình có gọi là ngày mai không? Hay là mình gọi là hôm nay? Mình gọi là hôm nay. Mình đâu có gọi ngày mai đâu. Cho nên cái chữ ngày mai là cái chữ để nói thôi, mà không bao giờ có được cái ngày mai. Nhưng mà con người mình sống sao? Mình luôn luôn là sống với cái ngày mai. Ít có khi nào mình sống với cái hiện tại lắm. Thí dụ như nè, sống hiện tại đây nè, mà giận hờn rồi trách móc rồi ôi đủ thứ hết á, vậy mà đi đặt câu hỏi lỡ mai anh chết em có buồn không? Trời ơi, hỏi chi vậy? Hỏi bây giờ này anh còn có mặt đây em có thương không? Anh còn có mặt đây em có trân quý không? Mà đi đặt câu hỏi làm chi? Rồi còn gì nữa? Khi sống, khi hằng ngày sống đối diện thì không nhìn mặt, mà khi mà qua chuông rồi thì sao? Đôi khi trộm nhìn nhau, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Muộn rồi, dung nhan héo tàn rồi. Tại vì một lần mà tan vỡ là một lần con tim rỉ máu, phải không? Mà một lần mà tan vỡ lần lần đau thương, mãi mà đau thương càng nhiều thì mặt bí xỉ chứ sao. Thành thử ra lúc đó rồi dung nhan sao giống như xưa được nữa. Rồi mình sống sao mà lẽ ra sống càng ngày càng tươi như cây tưới, càng ngày càng lên tùm, mà không biết mình tưới kiểu gì mà càng ngày sống hai người, vợ thì sầu theo vợ, chồng theo chồng, sầu theo chồng. Vậy thì tiêu rồi, phải không? Cho nên đừng có hỏi cái chuyện ngày mai ăn khỏi trả tiền, có hôm nay cứ ăn ngày mai. Cho nên ngày xưa có một vị đến hỏi một thiền sư: bạch thầy, thầy sống ở đây được bao lâu rồi? Thì ông thầy trả lời sao biết không? Ông thầy trả lời: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Sống hôm nay biết ngày nay thôi, mình có biết mình sao ngày mai mà nói. Cho nên, nhưng mà phần lớn á, mình luôn luôn sống với cái ngày mai, sống với cái tương lai mà cái hiện tại mình quên. Mà ngoài cái sống với cái tương lai, mình sống với cái gì nữa đố quý vị nè? Sống cái gì? Sống cái quá khứ. Sống nhiều với quá khứ lắm, nhất là các cụ lớn tuổi đó. Chuyện bây giờ là không nhớ gì hết trơn á. Mới ăn cơm xong say qua hỏi ta ăn cơm chưa. Vậy à. Mà chuyện đời năm thình bão lụt nào nhớ hết, nhớ vanh vách, nhớ kể từ đầu đến đuôi luôn. Ở chùa có cô, mấy cô già lớn tuổi nè, có mấy bác nè. Pháp Hòa nghe những chuyện của mấy cô, mấy bác nghe đến Pháp Hòa thuộc lòng luôn. Mỗi lần mà chỉ cần mà rà cái mấy bác vô xe cái Hòa nói rồi, biết đài rồi, trúng đài rồi. Cái gì sao? Vì cái người già là luôn luôn đầy ắp những cái quá khứ. Vì khi nó đầy rồi, cái quá khứ rồi, thì cái hiện tại làm sao nó vô được. Còn cái người trẻ đó thì luôn luôn sống với cái gì? Sống với cái ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thôi thì bây giờ mình nghe câu chuyện này rồi đó, thì mình nghĩ như, mình biết như thế này nè. Thấy không? Lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống cho trọn vẹn để đẹp lòng đôi bên. Chứ còn bây giờ á, mình đi tìm một cái người gọi là hoàn hảo đó, không bao giờ hoàn hảo. Nhiều khi á, ở đời nó có những cái mà nó khác với cái mình nghĩ lắm. Tại vì sao? Hễ tránh vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa. Nhiều khi tránh cái này mà nó gặp cái kia. Thành thử thôi, duyên của mình như thế nào, nợ của mình như thế nào, mình cứ tùy duyên mà sống. Dĩ nhiên là mình tích duyên, mình tạo duyên, nhưng mình luôn luôn biết sống gì? Sống với cái tùy duyên. Mà sống với cái tùy duyên được thì sao? Tâm mình nó an lành, nó an ổn lắm. Giống như á, sợ chết không? Rất là sợ chết. Nhưng muốn chết không? Cũng muốn chết. Nhưng mà thường thường á, sợ chết thì cũng chết, mà không sợ chết thì cũng chết. Thì tại sao không sống cho nó an lành, sống vui, sống khỏe? Khi nào chết nó chết. Bệnh thì uống thuốc. Người ta thường nói đói ăn rau, đau uống thuốc là vậy đó. Bệnh thì uống thuốc. Uống thuốc chơi. Ăn chơi không à. Đi thì đi chơi, ngồi thì ngồi chơi, ăn thì ăn chơi. Cái gì cũng chơi hết à. Vậy mà không chịu chết chơi. Đi chơi, làm chơi, ăn chơi, uống chơi, nhậu chơi, cái gì cũng chơi hết. Có một cái không chịu là không chịu chết chơi. Yeah. Thì bây giờ mình thấy á, phải nhớ rằng mỗi ngày mình tưới, mình trồng cây thì mình phải tưới. Mình trồng cây thì mình phải tưới để chi? Để cho cây đó nó tươi, cho cái hoa đó nó có trái. Nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng sống trong đời, mỗi ngày gần gũi với nhau cũng phải tưới nhau nha. Dù sống có 5 người con, có 10 người con, có chục người con, con bây giờ nó có lớn, mình có xui, có da, nhưng mà đã là con người là vẫn thích tưới lắm. Tưới làm sao biết không? Mỗi lần muốn nhắc nhở cái gì là phải dùng ái ngữ. Em cây chổi đâu em? Ai biết? Trời nghe chữ ai biết nó hết cảm tình rồi. Phải không? À, không biết đâu đó nó nhiều cách nói lắm. Làm gì vậy? Bữa nay sao mà nấu ăn kỳ khôi vậy? Cái bắt đầu vợ làm ở trong hãng về cũng mệt rồi, mà tại phải nấu ăn thôi. Mà nấu ăn xong rồi lên chồng phán câu nữa, cái nghe cái nó mệt mỏi quá. Rồi cái là bắt đầu sao? Từ cái bữa cơm thiên đường trở thành cái bữa cơm của gì? Của Atula. Chút xíu nữa nói cái chuyện gọi là cơm Atula đây. Quý vị biết ở trên trời phải không? Cõi trời, con cái cõi gọi là cõi Atula đó. Cõi Atula là dưới trời mà trên loài người. Cái cõi đó có phước, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Nhưng mà cái phước của họ không hưởng trọn vẹn. Hưởng có trọn vẹn đâu. Là thí dụ như là họ muốn ăn bánh xèo, tưởng bánh xèo có bánh xèo, nhưng mà ăn nửa chừng rồi cái tự nhiên bánh xèo nó biến thành gì? Đất cát hết trơn. Họ muốn ăn cà rem có cà rem, nhưng mà ăn nửa chừng là cà rem trở thành đất cát hết. Vậy thì bây giờ mình nghĩ coi, trong cái thế gian của mình đây, mình có thỉnh thoảng mình sống cái kiểu trà lạc vào cái cảnh giới Atula không? Có không? Có chứ. Hai vợ chồng cả nhà đang ngồi ăn cơm đây là ăn mâm cơm thiên đường chứ gì nữa. Rồi cái đem chuyện bà năm, bà tám, bà bảy, bà hai đâu đó ra nói hồi cái gì thiên hạ mà hai vợ chồng giận nhau, rồi đập bàn đập ghế hất cơm xuống đất, cái cơm nó trộn với đất cát hết rồi, thì cơm đất cát, cơm Atula chứ gì nữa. Rồi đang cười đang vui thì nãy vậy, vợ nấu ăn, chồng dọn chén, con thì quanh quẩn vui biết bao nhiêu đó, cảnh thiên đường đó. Nhưng mà rồi vô hồi hai ba câu cái là sực rồi. Sực cơm chưa hết mà sực nhau rồi. Thành thử ra nửa chừng hưởng là vậy đó. Hưởng phước có nửa chừng là vậy. Đang vui tự nhiên một câu nói cái là mình buồn. Hưởng phước Atula vậy. Cho nên á, cái lời nói nó không xấu, nhưng mà tại vì mình nghe rồi mình bắt nó phải hợp với cái nhà, cái nhĩ của mình, cái lỗ tai mình, cái mình sao? Mình không vui, mình bực. Cho nên lời nói nó không có xấu. Pháp Hòa nói ví dụ như ở miền Nam á, ai mà gọi bằng mụ á là nặng lắm à. Nhưng mà ngoài Huế á, gọi mụ á là cung kính. Như vậy thì cái gì là đúng, cái gì là sai? Nó hợp với mình hiểu ngôn ngữ, cái tự nhiên cái mình sao? Mình vui. Mà mình cũng đồng thời mình cũng hiểu ngôn ngữ, nhưng mà hiểu kiểu khác cái mình buồn. Phải vậy không? Cho nên ngày xưa có một cái bài thơ, quý vị cũng hơi buồn qua, nó thôi đừng buồn. Cái bài thơ nói như vậy. Họ nói ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Nghe vậy mình buồn lắm, mình nói thơ ngạo nghễ. Nhưng mà giờ mình nghe kiểu khác đi. Sư ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn trọc đầu, có nghĩa là sư còn tu, vậy tốt rồi. Sư cũng người thường chứ sư có thánh thần gì đâu, phải không? Sư cũng ốm lăn ốm lóc như bao nhiêu người phàm khác, nhưng mà sau đó sư vẫn thấy được con đường sư đi, sư vẫn tu hành trọn vẹn, có gì đâu. Cho nên cái quan trọng, cái vui cái khổ là gì? Là chẳng qua kẻ tỉnh người mê. Người tỉnh thì thấy nó vui, mà người mê thì thấy nó buồn. Giống như mình thích uống nước trà thì thấy trà đối với mình là ngon, còn mình không thích uống nước trà, trà đối với mình là dở. Vậy thì bản chất trà nó đâu có dở, nó là trà. Nhưng mà tại vì tùy theo cái mình thích hay là mình không thích mà thôi. Quý vị hiểu ý không? Thì vậy cho nên mình là người Phật tử, mình tu hành là cái cốt, là cốt yếu, là quan trọng, là mình sống như thế nào để mỗi ngày của mình có được niềm vui trong cuộc sống. Vì khi mình có, mình sống mà cái căn bản là mình sống vui thì sao? Cái sự tu học của mình nó cũng vui. Mà mình có tu học thì nó sẽ bổ sung cho cái cuộc đời sống vui của mình. Cho nên đời với đạo nó không hai là vậy. Mình khéo tu thì sao? Mình làm cho cái con đường đời, cái đời sống ngoài đời của mình nó thăng hoa, nó đẹp. Là do mình khéo tiếp nhận cái lời dạy của Phật, mình ứng dụng, mình tu. Rồi khi mình khéo sống ngoài đời thì tự nhiên cái con đường đạo, đường tu của mình nó cũng vững vàng, nó cũng an lành hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Quý vị ở nhà hàng ngày bỏ sắp xếp thì giờ, giờ nào nghe băng giảng, giờ nào tụng kinh, giờ nào nấu cơm, giờ nào làm công việc nhà. Khéo tu như vậy thì nó bổ qua cái đời, phải không? Thí dụ như ngày hôm nay mình ăn chay, nhưng mà rồi vì phải nấu cho con, cho nên mình cũng phải nấu cho con. Vì mình không thể nói rằng mấy đứa muốn ăn gì ăn, mẹ hôm nay mẹ ăn chay, nói vậy cũng không được. Vì nó còn nhỏ, mình phải lo cơm cho nó. Chứ đừng có nói là bữa nay tụi bay muốn ăn gì ăn, rồi mình lo cái phần mình ăn chay thôi, hay là việc nhà việc cửa mình bỏ bê rồi mình chạy lên chùa mình làm công quả cũng không được. Vậy thì mình khéo làm cái đạo, mình khéo ứng xử cái đạo vào cái đời thì gia đình mình nó yên ấm. Mà gia đình mình yên ấm á, thì mình đi chùa mình cũng sao, cũng thoải mái hơn. Không có cái gì gọi là khó khăn. Chồng thấy mình biết sắp xếp thời gian công quả ở chùa, biết sắp xếp tu hành và cũng lo việc nhà cho chu đáo. Hay ngược lại, chồng làm công quả cũng vậy. Không có vì người ta ở đời thấy không, ghiền thuốc cũng khổ, ghiền trầu cũng khổ, ghiền cái gì cũng khổ, mà thậm chí đến ghiền tu cũng khổ luôn. Tại vì ghiền tu và không biết cách ghiền mà không có biết. Cái quan trọng của đạo Phật là dạy cho mình gì? Cái trung đạo. Chứ không phải rồi mình cái này quá chừng quá đất rồi mình quên cái kia. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, khéo ứng cái đạo thì nó giúp được cho cái đời. Mà khéo sống với cái đời thì tự nhiên cái đường đạo mình tu nó cũng an lành hơn, nó vui vẻ hơn. Mình đi chùa chồng cũng không nói gì, hoặc vợ không nói gì. Rồi mình về vì sao? Mình biết ứng dụng hai cái. Cho nên đời đạo phải song hành là vậy. Phải không? Phật Pháp là bất ly thế gian. Mà nếu mình rời thế gian mà tìm Phật Pháp thì chẳng khác nào như cái gì? Như tìm cái sừng ở con thỏ. Thỏ làm gì có sừng? Nếu mình muốn tìm hạnh phúc mà mình rời khỏi thế gian này thì không biết cái gì gọi là hạnh phúc hết. Rời cái đau khổ thì không bao giờ biết cái gì gọi là hạnh phúc. Muốn đi tìm hoa sen mà không lợi cái vũng bùn, muốn trồng hoa sen mà không tìm bùn thì làm sao trồng được hoa sen? Hoa sen là phải trồng ở trong bùn thì mới có hoa sen được. Hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe hai câu chuyện thôi. Hẹn quý vị trong những cái dịp kỳ sau mình sẽ có nhiều cái thời giờ và để sinh hoạt rất nhiều những câu chuyện đạo lý mà rất thiết thực cho cuộc sống của mình. Hôm nay mình sẽ ngưng buổi sinh hoạt hàng tuần sớm hơn thường lệ, vì hôm nay mình có phái đoàn Phật tử ở Calgary đến hành hương lễ Phật và thăm chùa. Thì xin chúc đại chúng có một ngày thật là ấm áp, mặc dù trời vào xuân nhưng vẫn còn lạnh. Nhưng mà với cái tinh thần tu học của người Phật tử thì mình không có lạnh, là bởi vì mình có cái tình đạo với nhau, ngồi gần nhau tụng kinh, gần nhau nghe giảng và gần nhau dùng cơm chay và chia sẻ với nhau những nụ cười, những lời thăm hỏi. Thì đó là thật là ấm áp đạo tình của người Phật tử sống ở hải ngoại và chỉ có cơ hội gặp nhau mỗi tuần có một ngày vào ngày Chủ nhật như thế này. Thôi xin chúc đại chúng có một ngày thật an lành. A Di Đà Phật.